Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày 24 tháng 11 là ngày kính các thánh tử đạo tại Việt Nam mà chúng ta đã mừng kính trọng thể vào tuần trước. Khi chúng ta đọc lại tiểu sử của các thánh thì chúng ta thấy những hình khổ dã man mà vua quan đã bày ra để bách hại đạo. Từ những ông vua như Antiochus ở bên Hy Lạp đã tàn sát dân Do Thái thật là dã man chưa từng thấy trong lịch sử, rồi đến vua Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc, rồi như là một Nero bạo chúa, ông ta đốt trụi thành Roma để có hứng mà làm thơ, đến các vua chúa của Việt Nam thời Thiệu Trị Tự Đức, chúng ta thấy người ta từng bày ra những cực hình kinh khủng, thí dụ như là Tùng Xẻo hay là chiên chín con người, voi dày, ngựa xé thú ăn thịt, hay là cho rắn độc cắn. Vì thế khi mà nghe nói đến vua quan đó, thì tự nhiên chúng ta không mấy có cảm tình lắm. Ấy thế mà ngày hôm nay thưa anh chị em, giáo hội lại cứ tôn vương Chúa Giêsu của chúng ta là vua. Một cái lễ mà chúng ta biết đã được thiết lập vào ngày kết thúc năm thánh cứu độ 11 tháng 12 năm 1925 do Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Tại sao vậy thưa anh chị em? Xin được trả lời ngay, bởi vì tinh thần và đường lối của vua Kitô chúng ta thật khác với đường lối của các vua chúa trần gian. Vua Kitô của chúng ta đến để tự hiến, để tận hiến và thánh hiến con người. Vâng thưa anh chị em, điều thứ nhất chúng ta muốn nói đến vị vua Kitô đó là một vị vua tự hiến. Ngay từ đời đời thì Đức Kitô đã là vua cả trời đất. Nhưng dẫu là vua cả trời đất như vậy, nhưng Ngài lại chấp nhận từ bỏ tất cả để mà bước xuống với đời sống con người chúng ta. Và cái sự bước xuống ấy chẳng phải là một cái chuyến vi hành như kiểu những ông vua trong những chuyện trong nghìn lẻ một đêm. Và cái sự bước xuống ấy cũng chẳng phải là những cái chuyến du hành của những người hay là những ông vua hiện đại ngày hôm nay. Nhưng thưa anh chị em, sự bước xuống ấy là một cái chuyến đồng hành. Đồng hành nghĩa là vua trời của chúng ta đã làm người thực thụ giữa con người trần gian để đồng hành với con người chúng ta trong một cái cuộc ta gọi là phiêu lưu cứu độ. Và từ trời hạ cố xuống đó với con người chưa đủ thưa anh chị em, rồi từ Thiên Chúa tự nguyện bước xuống làm người vì chúng ta cũng vẫn chưa đủ, rồi từ con người vô danh tiểu tốt lại khiêm nhường bước xuống làm một tội nhân, cho dẫu chẳng mang tội gì cũng chưa đủ. Ấy thế mà ngày hôm nay qua tin mừng chúng ta vừa nghe đấy, chúng ta thấy người còn bước xuống nữa để từ một tội nhân nhận vào mình cái án của một cái tên tử tội. Thưa anh chị em, Đức Kitô vua chúng ta đã tự hiến như vậy. Và điều thứ hai, Ngài đã tận hiến cho chúng ta. Vâng thưa anh chị em, đọc kỹ trang tin mừng ngày hôm nay chúng ta sẽ vô cùng sửng sốt, bởi vì hình ảnh một vị vua thì quá nhạt nhòa, trong khi hình ảnh của một người tử tội lại thật đậm nét, đến nỗi cái chết của người ấy cũng không thể gọi là một cái chết bình thường, nếu không muốn nói là một cái chết dữ. Thay vì triều thiên là một vòng gai, thay vì long ngai là một thánh giá, và thay vì xa giá oai phong lẫm liệt lại chỉ là tiếng nhục mạ thách thức của đủ mọi thành phần dân chúng. Chúng ta thấy gì thưa anh chị em? Kỳ mục thì ghen ghét, nhục mạ đã đành, lính tráng thì liên quan gì mà cũng phải lên tiếng, đến như ganh trộm dữ chết đến nơi rồi mà vẫn không hết độc mồm độc miệng. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta càng sửng sốt hơn nữa khi biết rằng người tử tội ấy là chính Chúa Kitô, và cái chết của người chính là đỉnh cao tận hiến. Đỉnh cao tận hiến để đi đến cùng cái lựa chọn, đó là hiến thân cho loài người. Nếu sinh thời thưa anh chị em, người đã nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến thân vì bạn hữu của mình, thì câu nói đó trước hết được ứng nghiệm nơi chính bản thân của người ngày hôm nay. Đó là người chết thay cho nhân loại mà người hằng yêu mến, người chết cho họ được sống, và chính lúc người chết đi lại là lúc người tỏ mình là vua như hàng chữ ở trên thập giá đã ghi rõ. Người làm vua bằng con đường tận hiến, như hạt lúa mì phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt, tận hiến như cỗ máy phải chấp nhận hao mòn đi mới phát sinh được cái công suất, tận hiến như là những bông hoa phải chịu ngắt đi mới trang hoàng đẹp cho bàn thờ, và tận hiến cũng như cây nến phải chấp nhận hao mòn đi mới có thể cho ngày lễ ánh sáng lung linh. Cái điểm thứ ba thưa anh chị em, Đức Kitô đã thánh hiến con người. Vâng thưa anh chị em, nếu toàn cảnh tin mừng ngày hôm nay là một bầu khí ảm đạm thì câu kết thúc lại là một cảnh hoàn toàn khác. Bởi vì từ đỉnh cao thập giá, Chúa Kitô vua đã hứa thiên đàng cho anh trộm lành. Thế thì chúng ta thấy gì? Trong lời hứa, chúng ta đã thấy tỏ hiện cái vương quyền trời cao, và trong cách hứa thì chúng ta lại thấy vinh quang rạng ngời vương quốc. Và vượt lên trên tất cả đấy, thì trong tương quan của người trao và người nhận lời hứa đã sáng lên cái dung mạng của cái vị vua bao dung, thánh hiến tất cả để đặt vào đó một tình trạng mới. Hôm nay anh sẽ ở thiên đàng với tôi. Vâng thưa anh chị em, chúng ta nhận xét thế này. Trong bảy lời mà Chúa Giêsu phán ra từ thập giá thì đây là cái lời oai phong nhất, bởi vì đây không phải là lời của người tử tội nữa, mà là lời của một vị vua quyền uy trong vương quốc của Ngài, đó là thiên đàng. Và đây cũng là lời đậm màu cứu độ, vì anh trộm khi chẳng còn hy vọng bám víu vào gì nữa thì anh ta đã vội bám víu vào Chúa Giêsu, nên anh ta đã nhận được ơn cứu rỗi, tức là đã được thánh hiến để sẵn sàng tháp tùng người bay thẳng vào chốn thiên đàng. Thế cho nên thưa anh chị em, câu chuyện ngày hôm nay để nói với chúng ta, Đức Kitô là một vị vua rất khác với vua chúa trần gian. Bởi vì người làm tất cả chỉ vì muốn cứu độ muôn người. Cứu độ như thế nào thưa anh chị em? Người tự hiến cúi xuống với con người. Người tận hiến để tận hiến mạng sống cho con người. Và cuối cùng người thánh hiến để con người chúng ta được sống. Thế cho nên vấn đề còn lại ngày hôm nay, kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, đó là chúng ta có tôn vương Chúa Kitô ở trong cuộc sống chúng ta hay không thưa anh chị em? Và chúng ta có để tin mừng và đường lối của Chúa Kitô vua ngự trị trong mọi cái lãnh vực của cuộc sống của chúng ta: hôn nhân, gia đình, xã hội, bạn bè, công tác lao động của chúng ta hay không? Đó là vấn đề còn lại để mỗi người chúng ta trả lời với Chúa Kitô vua lòng của mỗi người chúng ta.